Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 14 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức.
Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 20.
Đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ ngày hôm nay 14 tháng 11.
G20 công bố quỹ 1,4 tỷ đô la Mỹ ứng phó với đại dịch trong tương lai.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 13 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhân dịp Thủ tướng Đức thăm chính thức Việt Nam. Hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, đề nghị hai bên duy trì, phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Trước đó vào chiều cùng ngày, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trong không khí tin cậy và thẳng thắn, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như đồng bằng sông Cửu Long. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo kết quả chính của hội đàm, nhấn mạnh hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì phát triển bền vững, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz cũng đã đồng chủ trì hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp Việt Nam Đức.
Tối ngày 13 tháng 11, trong không khí kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2022. Đến dự ngày hội có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và cán bộ nhân dân phường Quán Thánh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Hôm nay 14 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 20. Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua một số dự án luật và nghị quyết. Buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật thanh tra sửa đổi và luật dầu khí sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình và làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi, biểu quyết thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo kế hoạch, ngày hôm nay 14 tháng 11, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe sẽ được đưa vào áp dụng trên toàn quốc. Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh phần mềm và tạo tài khoản nghiệp vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia cho 63 sở giao thông vận tải để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe, hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong đó đáng chú ý về cơ cấu tổ chức nội vụ, đề xuất bỏ chức danh trưởng công an phường trong cơ cấu của Ủy ban Nhân dân phường. Nguyên nhân là các chức danh này không phải là công chức theo quy định của luật cán bộ, công chức và không được quy định tại các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 với tổng diện tích là hơn 2.400 trên tổng số hơn 2.500 ha, đạt hơn 95%. Tuy nhiên hiện nhiều khu vực mặt bằng được bàn giao, tạm giao, còn có người dân đang sinh sống. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai di rời dứt điểm các hộ dân đang còn sinh sống tại các khu vực phạm vi đường băng sân bay Long Thành để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Thành phố đã thực hiện tự chủ chi thường xuyên, nhưng giá dịch vụ khám chữa bệnh chỉ mới kết cấu 2 trong 4 yếu tố là chi phí tiền lương và các chi phí trực tiếp gồm thuốc, hóa chất, vật tư, điện nước, xử lý rác thải và nước thải để ổn định nguồn thu chính đáng cho các bệnh viện, rất cần sớm điều chỉnh giá viện phí theo hướng tính đúng, tính đủ. Do vậy, Sở Y tế kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho thành lập hội đồng tư vấn tự chủ bệnh viện. Hội đồng này chịu trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động tự chủ tài chính của các bệnh viện.
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm. So với tuần trước đó, số mắc tăng 2,3%. Trung bình tại Hà Nội ghi nhận 1.400 ca mắc sốt xuất huyết một tuần, phân bố ca bệnh tại 30 quận huyện thị xã. Cũng trong tuần vừa rồi ghi nhận hơn 80 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Nơi có nhiều ổ dịch nhất là quận Hoàng Mai với 24 ổ dịch. Với số lượng bệnh nhân nhập viện do mắc sốt xuất huyết và tăng đột biến, nên thời gian gần đây nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chiều 13 tháng 11 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ bế mạc Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan và nghi thức chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Campuchia sang Indonesia. Với 16 cuộc họp cấp cao trong 4 ngày vừa qua, ASEAN đã hoàn thành các cuộc thảo luận toàn diện và thực chất về đường hướng sắp tới nhằm củng cố giá trị và vai trò trung tâm của ASEAN trong mối quan hệ với các đối tác bên ngoài.
Hơn 3 triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Kỳ chiếm khoảng 11% tổng số học sinh ở Mỹ được báo cáo đã sử dụng thuốc lá trong năm 2022. Số liệu vừa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ công bố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sức khỏe ở giới trẻ Mỹ. Số liệu này dựa trên khảo sát quốc gia với trẻ em ở độ tuổi từ lớp 6 đến lớp 12. Năm 2022 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp, thuốc lá điện tử là sản phẩm thuốc lá được giới trẻ Mỹ dùng phổ biến nhất, với khoảng 2,55 triệu người được báo cáo đã sử dụng.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và trên thế giới có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia, 24 quốc gia, bao gồm các nước thành viên G20 và một số nước khác, cùng các tổ chức nhân đạo sẽ tham gia đóng góp quỹ ứng phó với đại dịch trong tương lai trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là một trong những kết quả có sớm của hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB đã công bố quỹ này trong cuộc họp báo do Tổng thống Indonesia, nước chủ nhà các sự kiện G20 tới đây, Joko Widodo tổ chức.
Australia sẽ xem xét cấm việc trả tiền chuộc cho các đối tượng tội phạm mạng sau những vụ việc gần đây khiến hàng triệu người tại nước này bị ảnh hưởng. Đây là hành động trong khuôn khổ chiến lược an ninh mạng của Australia. Bộ Nội vụ Australia mới đây đã chính thức phê chuẩn đơn vị an ninh mạng mới được thành lập trên cơ sở phối hợp giữa Cảnh sát Liên bang Australia và Tổng cục Tín hiệu Australia, cơ quan tình báo mạng của nước này.
Thiết bị bay không người lái X-37B của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida sau gần 2 năm rưỡi trên quỹ đạo. Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cho biết X-37B đã trải qua hơn 10 năm trong không gian và bay quãng đường hơn 2 tỷ km trong 6 sứ mệnh. X-37B còn có tên gọi là phương tiện thử nghiệm quỹ đạo OTV, giống với phiên bản nhỏ hơn của tàu vũ trụ không người lái trong chương trình vũ trụ Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm 2011.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, vào chiều ngày 13 tháng 11, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực sầm uất nhất ở khu vực Istanbul, thành phố lớn nhất nước này. Thông tin ban đầu cho biết, nhiều người đã bị thương. Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Hiện trường vụ nổ được xác nhận là khu vực đi bộ Taksim trên phố Istiklal. Nhiều xe cứu thương và cảnh sát đã nhanh chóng được triển khai tới khu vực.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào 17 giờ ngày 13 tháng 11, đồng loạt 6 trận đấu vòng 25 giải vô địch bóng đá quốc gia V-League 2022 đã diễn ra. Đây là vòng đấu quyết định khả năng vô địch sớm của Hà Nội cũng như tấm vé trụ hạng của Nam Định. Tại trận cầu tâm điểm trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội đã có chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó vượt qua kình địch Hải Phòng trên bảng xếp hạng để đăng quang V-League 2022 sớm một vòng đấu. Kết quả vòng 25 V-League cũng xác định câu lạc bộ Hải Phòng đoạt ngôi Á quân cuộc thi khi hơn Topelland Bình Định 4 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn để thua FC Nam Định 0-3 trên sân Thiên Trường. Chiến thắng này giúp Nam Định chính thức trụ hạng. Ở một trận đấu khác, Văn Toàn, Tuấn Anh đã ghi những bàn thắng quan trọng giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Thanh Hóa 3-2 và có nhiều cơ hội để kết thúc mùa giải V-League 2022 trong top 5. Theo Daily Star, David De Gea còn thời hạn hợp đồng đến hè 2023, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester United sẽ không kích hoạt điều khoản này, đồng thời yêu cầu David De Gea giảm đáng kể thu nhập để ký vào hợp đồng mới. Nếu đồng ý ở lại, De Gea sẽ không còn là thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới 375.000 bảng một tuần. Thay vào đó, thu nhập của anh sẽ chỉ còn ở mức 100.000 bảng mỗi tuần. Quyết định này có thể giúp Manchester United tiết kiệm được 5 triệu bảng mỗi năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
vào phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay ở miền Bắc thời tiết sẽ có sự khác biệt giữa hai nửa phía Đông và phía Tây. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ là nhiều mây, có lúc có mưa, thì ở phía Tây Bắc Bộ trời tạnh ráo, trưa và chiều có nắng. Nhiệt độ ở phía Đông Bắc Bộ vì thế không cao, phổ biến từ 28 đến 30 độ, trong khi đó nhiệt độ phía Tây Bắc Bộ nhìn hơn dao động từ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh thành miền Trung trong ngày hôm nay sẽ phổ biến là có mưa nhiều, trong đó đáng lưu ý là vùng từ Quảng Nam xuống đến Phú Yên sẽ có mưa nhiều hơn. Có lúc có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất vẫn được đưa ra đối với các khu vực này nên người dân cần hết sức lưu ý. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ không cao, hầu hết đều dưới ngưỡng 30 độ. Còn ở phía Nam, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, trong khi đó ở Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.